cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến dòng đối thoại thứ ba giữa Job và các bạn của ông. Đây là một cuộc đấu lý, tranh tài với nhau về tri thức. Việc này không được thu hút nhiều trong thời hôm nay. Trong nhà trường, thời trước đây thường đưa ra hai toán để tranh luận với nhau, nhưng thời nay, việc đó không còn phổ thông nữa. Ngày nay chúng ta thấy nhiều vận động trường thể thao được xây dựng ở tại nhiều nơi. Các vận động trường này tốn đến hàng triệu Mỹ Kim. Do vậy, chỉ có một số tiền nhỏ lo cho vấn đề giáo dục về tri thức. Còn tiền chi phí cho vấn đề tâm linh càng ít hơn nữa. Tại đây, Job đang ở trong chiến trận về tri thức và thuộc linh. Các bạn thấy rằng chỉ có một ít người tham gia vào đội bóng đá tranh tài với nhau, nhưng tất cả chúng ta đều tham gia vào chiến trận thuộc linh. Điều này hình như kém quan trọng đối với nhiều người. Họ thích ngồi trên băng ghế để xem bóng đá hơn là tham gia vào đội bóng đá. Xin các bạn lưu ý rằng chúng ta đang trong chiến trận thuộc linh. Và sứ đồ Phaolô đã nói chúng ta biết rằng chúng ta đang vật lộn với chiến trận thuộc linh này hiện nay. Đó là chiến trận về tri thức và thuộc linh mà dân chúng trong thời xa xưa thực hành. Chúng ta nghĩ rằng họ chưa có văn minh. Nhưng trong thời nay của chúng ta xây dựng nhiều vận động trường, vận động thể thao để đấu sức với nhau bằng thể chất, nhưng lại thiếu sót trong việc tranh tài về tri thức. Các bạn thấy rằng, người tiếp tục tranh luận với Job là Eliphaz. Ông là người có nhiều kinh nghiệm. Ông có khải tượng và chiêm bao dị thường. Eliphaz là người thuộc linh. Eliphaz là người thường nói, tôi đã thấy. Xin mời các bạn cùng xem trong sách Job đoạn 22, câu 1 đến câu 2. Eliphaz, người Thenen, bèn đáp rằng, loài người có ích lợi chi cho Đức Chúa Trời nhé? Người khôn ngoan chỉ ích lợi cho chính mình mà thôi. Bản chất của câu hỏi này cho chúng ta biết rằng con người không thể làm lợi cho Đức Chúa Trời. Eliphaz hỏi Job, anh Job, anh suy nghĩ quá nhiều về chính anh, nhưng anh suy nghĩ gì cho Đức Chúa Trời? Ông nghĩ rằng Job đang hành động. Nếu như Đức Chúa Trời ban phước cho ông sẽ nghĩ nhiều về Ngài. Nếu Đức Chúa Trời giữ phước hạnh lại, Job sẽ không nghĩ về Đức Chúa Trời. Eliphaz đang đi xa mục tiêu. Lời nói của ông không giúp ý cho một người như Job đang cần sự giúp đỡ và cần ánh sáng từ trời. Câu hỏi của Eliphaz áp dụng cho một số hội viên trong hội thánh ngày nay. Họ suy nghĩ rằng họ đang làm lợi cho Đức Chúa Trời. Một số người nghĩ rằng họ đang cống hiến rất nhiều cho Đức Chúa Trời trên đất này. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận họ vào trong toán của Ngài. Họ hình như nghĩ rằng khi họ lên thiên đàng sẽ tốt hơn bởi sự đóng góp của họ. Thưa các bạn, chúng ta cần nhận thức rằng con người không có ích lợi gì cho Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ giống như một đống cà hư ối. Chúa Giê-xu đã nói về ẩn dụ về sự phục vụ và Ngài kết luận như sau. Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng, chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Trong sách Luca, đoạn 17, câu 10. Và trong sách Job đoạn 22, câu 3. Dầu ông công bình, đấng toàn năng có vui chi chăng? Tánh hạnh ông trọn vẹn. Ấy được ích lợi gì cho ngài sao? Mấy người bạn này thấy một vết đen nhỏ trong tấm gương soi về con người của Job. Nó sẽ thấy rõ hơn trong mấy đoạn tiếp theo. Vấn đề trở ngại khó khăn là các bạn này không chẩn đoán đúng và không biết cách chữa trị. Họ không đem đến sự an ủi và giúp đỡ như họ nên làm. Với sự kiện Job được tuyên bố là người công bình, không làm cho Đức Chúa Trời nhảy lên nhảy xuống cách quan hỷ. Tôi có cảm nghĩ rằng có nhiều cơ đốc nhân hiện nay nương cậy và hãnh diện về chính mình, trong khi họ không có sự trông cậy vào Đức Chúa Trời. Có một số người hãnh diện vì đi nhà thờ mỗi tuần. Đó là điều tốt. Nhưng chúng ta đừng chỉ nương cậy vào một số hành động nào đó mà thôi. Nhiều người nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ vui lòng về điều đó. Tôi không nghĩ thế. Chúng ta cần nhận biết mình là ai. Chúng ta cần nhận biết mình cần tùy thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Chính Ngài là người giúp đỡ lớn của chúng ta. Chúng ta cần nhìn lên Ngài. Thay vì chúng ta cố gắng làm cho Ngài chú ý nhìn xuống chúng ta là ai và đang làm một điều gì. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Job đoạn 22 câu 4. Có phải vì Ngài sợ ông nên Ngài trách phạt và đoán xét ông chăng? Eliphaz hỏi Job, có phải vì anh công bình và trọn vẹn nên Đức Chúa Trời rất ngại giải quyết vấn đề với anh? Chúng ta cần hiểu rằng, khi Đức Chúa Trời nói về sự trọn vẹn, có nghĩa là ông nói đến mối quan hệ ngay thẳng với Đức Chúa Trời qua của lễ thiêu dâng lên. Chúng ta biết rằng Job dâng của lễ thiêu cho con trai, con gái của ông. Chắc chắn rằng Đức Chúa Trời không có sợ giải quyết vấn đề với Job. Rõ ràng là Job phải trải qua một thời gian khốn khó. Và trong sách Job đoạn 22, câu 5 đến câu 7. Sự dữ của ông há chẳng phải lớn sao? Các tội ác ông há chẳng phải vô cùng ư? Vì ông đã lấy tâm thần của anh em mình vô cớ và lột quần áo của kẻ bị trần truồng. Ông không có cho kẻ khác xin nước uống, chẳng ban cho người đói bánh ăn. Eliphaz đang làm một việc hết sức tệ ở đây. Các bạn thấy rằng, khi các tai nạn xảy đến cho Job, nó tạo cớ cho nhiều người khác nói rằng, tôi ngạc nhiên không biết điều gì xảy đến cho đời sống của ông ta. Và khi họ không thể chỉ ra một điều gì, họ bắt đầu nói xấu, gièm pha. Họ xây dựng lên nhiều lý do. Họ dùng một cọng chỉ nhỏ để hình dung ra cọng dây lớn. Đó chính là những gì Eliphaz đang làm tại đây. Eliphaz phỉ báng hành động của Job. Ông nói rằng, Đức Chúa Trời ban phước cho hành động tốt của Job. Giờ đây, Ngài cất đi phước hạnh và đổ tai họa đến, bởi vì Job là người tội lỗi quá nhiều. Eliphaz cho rằng, thật là một điều tốt khi ông nói cho Job biết rằng ông đã phạm tội. Eliphaz chỉ đoán mà thôi, bởi vì những lời ông nói không có thật. Lời nói dèm pha của ông rất tinh khôn. Eliphaz đặt ra lời phỉ báng chống lại Job, một người bạn của ông. Những lời phát biểu như thế không giúp gì cả, nhưng nó đẩy Job đến tư thế tự vệ, biện hộ cho ông. Thay vì hướng đến sự nương cậy vào Đức Chúa Trời, nó dẫn Job đến sự nương cậy vào chính ông. Nếu Job nói rằng, ông không có tội lỗi và những lời cáo buộc này giả dối. Sau đó, nó dẫn đến việc Job nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã làm một điều nhầm lẫn và có một điều sai trật với Đức Chúa Trời. Đó là một phương cách khác nữa để suy nghĩ về điều này. Lời phỉ báng của Eliphaz dẫn Job đến sự biện hộ cho chính mình. Xin mời các bạn hãy lắng nghe lời dèm pha của ông về Job. Trong sách Job đoạn 22, câu 8-11. Còn người cường thịnh, đất tất thuộc về người. Ai được nể vì đã ở tại đó? Ông có đuổi kẻ quá bụa đi tay không? Bẻ gãy nơi nương nhờ của kẻ mồ côi. Bởi cái ấy, ông bị bẫy bao vây và sự kinh khủng thinh linh làm ông rối cực. Hoặc tối tăm ngăn cản cho ông không thấy và nước tràn chìm ngập ông. Eliphaz áp đặt Job đã làm những điều này. Giờ đây những lời này được loan ra. Ông tiếp tục nói rằng, Đức Chúa Trời trên cao chú ý đến hành động sai phạm của Job. Và trong sách Job đoạn 22, câu 12. Đức Chúa Trời há chẳng phải cao như các tầng trời cao kia? Hãy xem chót các ngôi sao, cao biết bao nhiêu. Eliphaz nói rằng, Đức Chúa Trời trên cao kia thấy tất cả việc làm của Job, vì thế Job không thể nào thoát khỏi hậu quả được. Toàn bộ lời biện luận của Eliphaz nói đặt trên nền tảng rằng, Job đã phạm tội lỗi kín dấu, không có người nào biết, chỉ có Đức Chúa Trời biết. Vì thế, giờ đây Đức Chúa Trời đoán phạt Job. Điều này giải thích cho bệnh hoạn và tai họa lớn xảy đến cho Job, căn cứ vào lý luận của Eliphaz. Và trong sách Job đoạn 22, câu 13-14. Còn ông nói, Đức Chúa Trời biết điều gì? Ngài có thể xét đoán ngang qua tâm tối, đen kịch sao? Đám mây mịt mịt che phủ Ngài nên Ngài chẳng thấy. Ngài bước đi trên bầu các tầng trời. Eliphaz nói với Job rằng, ông không thấy Đức Chúa Trời, nhưng Ngài thấy anh và biết rõ về anh. Và trong sách Job đoạn 22, câu 15-17, ông sẽ giữ theo lối xưa mà các kẻ gian ác đã đi sao? Chúng nó bị trức diệt trước kỳ, các nền họ bị dòng nước đánh trôi đi. Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng, Chúa đã lìa khỏi chúng tôi, lại rằng, Đấng toàn năng sẽ làm được gì cho chúng ta? Tại đây là lý luận cũ mà chúng ta nghe từ lúc ban đầu. Eliphaz nương dựa vào kinh nghiệm mà ông đã có. Ông nói rằng, tôi đã thấy một người gian ác. Tại đây Eliphaz cần đến Tin Lành cứu rỗi. Đó là điều mà Job đã thấy và nói ở trong đoạn 19 câu 25. Còn tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Và trong sách Job đoạn 22 câu 18-21. Dẫu vậy, Ngài có làm cho nhà họ đầy vật tốt, nguyện các vua trước kẻ ác, hãy cách xa tôi. Người công bình thấy điều đó và vui mừng, còn người vô tội sẽ nhạo báng chúng nó mà rằng, kẻ dấy lên cùng chúng tôi quả hẳn bị diệt. Kẻ nào sót lại của chúng nó, lửa sẽ thiêu đốt đi. Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài, hãy ở bình an, nhờ phước hạnh sẽ giáng trên ông. Đây là lời mời gọi tốt lành, nhưng nó không ứng dụng vào trường hợp của Job. Lời mời gọi hãy hòa thuận với Đức Chúa Trời, hãy ở bình an là lời mời đầy ân điển để gửi đến cho mọi người. Đó là lời mời mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúa Giêsu cũng nói một lời tương tự như vậy trong Tân Ước. Sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28. Hỡi kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và sứ đồ Phao-lô cũng nói ở trong sách Roma đoạn 5 câu 1. Vậy, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Khi một người có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, người ấy được phước hạnh. Và trong sách Job đoạn 22 câu 22-23. Hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng Ngài và để các lời Ngài vào lòng của mình. Nếu ông trở lại cùng đấng toàn năng, tất ông sẽ được lập lại nếu ông từ bỏ sự gian ác khỏi trại mình. Những người bạn này tiếp tục lặp lại vấn đề. Job có một tội lỗi kín dấu nào đó trong đời sống. Hãy giải quyết nó đi và trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Họ đối xử như Job không có mối quan hệ nào với Đức Chúa Trời hết. Và trong sách Job đoạn 22, câu 24-30. Ném bũ giật mình vào bụi đất và quăng vàng Ophir giữa các hòn đá của khe. Thì đấng toàn năng sẽ là bũ vật của ông, Ngài sẽ là bạc quý cho ông. Vì bây giờ, ông sẽ được vui sướng nơi đấng toàn năng và được ngước mắt lên cùng Đức Chúa Trời. Ông sẽ cầu khẩn cùng Ngài, Ngài sẽ nghe lời mình và ông sẽ trả xong lời khẩn nguyện mình. Nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành, ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình. Khi người ta gây cho mình bị hạ xuống, thì ông sẽ nói rằng, hãy trỗi lên, còn kẻ khiêm nhường, Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi. Đến nỗi Ngài sẽ giải cứu cả có tội. Thật, kẻ ấy sẽ nhờ thanh sạch của tai ông mà được cứu. Elipha giả định rằng Đức Chúa Trời thù nghịch với Job, nhưng Đức Chúa Trời không phải là kẻ thù của Job. Đây là thái độ làm ngăn cản việc rao giảng tin lành. Con người là tội nhân, điều này cần xác định rõ. Nhưng ngày nay Đức Chúa Trời không còn thù nghịch với thế gian. Đức Chúa Trời đã làm hòa với thế gian. Các bạn và tôi không cần phải làm bất cứ điều gì để phục hòa với Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Vì thế Đức Chúa Trời đã phục hòa với thế giới hư mất. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong sách Giăng, đoạn 14 câu 6. Nếu chúng ta đến trong phương cách của Ngài, các bạn có thể vững tin trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ gặp các bạn, chào đón các bạn với nhiều phước hạnh thiêng liêng. Các bạn thấy là Elipha không có đại diện đúng đắn cho Đức Chúa Trời, cũng như ông không có giúp đỡ an ủi được Job. Tiếp đến, xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong sách Job đoạn 23. Đây là lần thứ 7 mà Job trả lời cho các bạn của ông. Giúp biểu lộ lòng nương cậy vào Đức Chúa Trời. Ông muốn trình bày trường hợp ông trước mặt Đức Chúa Trời. Giúp bắt đầu nhận biết rằng ông đang ở trong sự sàng sải của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang thử nghiệm Giúp, Ngài đem Giúp qua sự thử thách. Mời các bạn cùng xem trong sách Giúp đoạn 23, câu 1 đến câu 2. Giúp đáp rằng, cho đến ngày nay, sự than xiết tôi hãy còn cay đắng, tai đè trên tôi nặng hơn sự rên xiết tôi. Job nói rằng, các bạn thấy tình trạng của tôi, các bạn nghe lời phàn nàn của tôi. Thật ra tình trạng của tôi tệ hơn những gì các bạn thấy, nó tệ hơn những gì mà tôi có thể nói ra. Và trong sách Job đoạn 23, câu 3. Ôi, chớ chi biết nơi nào tìm được Chúa, hầu cho tôi đến trước tòa của Ngài. Ông Job có lòng mong ước đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thật là điều tốt lành nếu như các bạn của Job biết và đem Job đến ngôi ân điển của Đức Chúa Trời. Job không cần ngôi phán xét, vì Job đã trải qua rồi. Giờ đây, Job cần một người nào đó đem ông đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và trong sách Job đoạn 23 câu 4, tôi hẳn sẽ giải bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và làm đầy miệng tôi những lý luận. Job nói rằng, ông muốn đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi vì ông muốn biện hộ cho chính ông. Thưa các bạn, không ai có thể biện hộ chính mình trước mặt Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều phải nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy là khi Job đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Job không có biện hộ cho chính mình. Ông sẽ thay đổi hẳn thái độ của mình. Và trong sách Job đoạn 23 câu 5. Tôi sẽ biết các lời Ngài đáp lại cho tôi và hiểu điều Ngài muốn phán cùng tôi. Job ngạc nhiên là điều gì Đức Chúa Trời sẽ nói với ông. Job cũng ưu tư nơi nào tìm được Ngài. tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng, bất cứ người nào hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời thì sẽ gặp Ngài. Đức Chúa Trời sẽ gặp ông. Và trong sách Job đoạn 23, câu 6 đến câu 9. Chúa há sẽ lấy quyền năng lớn lao Ngài mà tranh luận với tôi sao? Không, Ngài sẽ chú ý về tôi. Tại đó người ngay thẳng sẽ luận biện với Ngài, và tôi được thoát khỏi kẻ đoán xét tôi đến mãi mãi. Nay, tôi đi tới trước, nhưng không có Ngài tại đó. Tôi đi lui lại sau, song tôi cũng chẳng nhìn thấy Ngài. Qua phía tả, khi Ngài đang làm việc tại đó, song tôi không biết Ngài được. Ngài ẩn tại phía hữu, nên tôi chẳng thấy Ngài. Chúng ta không tìm kiếm Đức Chúa Trời bởi việc chạy đến chỗ này chỗ kia. Ngài đang ở gần, gần hơn bàn tay, gần hơn hơi thở. Ngài đang ở cạnh các bạn. Trong khi đó, Job nói rằng ông chạy lên chạy xuống để cố gắng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tôi cũng rất ái ngại có một số người ngày hôm nay phạm lại những sai lầm như Job. Vì họ nghĩ rằng họ phải chạy từ nơi này đến nơi khác để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Và Đức Chúa Trời cũng ở ngay tại nơi mà các bạn đang ở. Nếu các bạn muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời, các bạn có thể gặp được Ngài. Các bạn có thể thưa chuyện với Ngài. Các bạn có thể giao thông với Ngài qua lời cầu nguyện. Và Đức Chúa Trời nói rằng, ai tìm kiếm Đức Chúa Trời, người đó sẽ gặp được Ngài. Và trong sách Job, đoạn 23, câu 10. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi. Khi Ngài thử rèn tôi sẽ ra như vàng. Giờ đây có một ánh sáng nhỏ bắt đầu chiếu rọi vào tâm hồn của Job. Job nhận biết là ông đang bị thử nghiệm. Job chưa hiểu điều đó là gì, nhưng ông biết Đức Chúa Trời đang sử dụng đời sống của ông. Các bạn thân mến, các bạn có khám phá trong lòng và trong đời sống của các bạn rằng khi sự khó khăn xảy đến sẽ làm cho đức tin của các bạn được vững mạnh hơn không? Các bạn có nhận biết rằng sự khó khăn sẽ xảy đến làm cho phẩm chất đời sống các bạn gia tăng thêm không? Các bạn có kinh nghiệm được sức mạnh và sự an ủi của Đức Chúa Trời trong thời gian sóng gió không? Xin các bạn nhận biết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ hứa cho chúng ta không có sóng gió, nhưng Ngài hứa rằng chúng ta sẽ có một nơi ẩn náu. Và tôi thấy rằng đó là điều rất là tốt cho chính chúng ta là người ở trong Chúa. Chúng ta phải đối diện với sự sóng gió của đời sống này. Nhưng chúng ta biết rằng, chúng ta có một nơi ẩn náu bình an, đó là trong Đức Chúa Trời. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Job đoạn 23, câu 11-12. Chân tôi bén theo bước Chúa, tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn của lòng tôi. Job có lòng ham thích lời của Chúa. Rõ ràng là Job đã theo lời của Chúa. Tại đây là một lần nữa, Đức Chúa Trời sẽ dạy chúng ta. Job đã không hiểu và cũng không thể giải thích đúng lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay các bạn biết là có một số bài học trong lời của Đức Chúa Trời không thể học hỏi qua sự nghiên cứu nơi sách vở, nhưng học lời của Đức Chúa Trời qua kinh nghiệm, qua từng trải của đời sống. Nhiều lẽ thật trong lời của Chúa được dạy dỗ cho chúng ta bởi cách đó. Và trong sách Job đoạn 23, câu 13-17. Nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai làm cho Ngài đổi được? Điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành. Điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài làm cho xong. Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy. Bởi cái ấy, tôi kinh khủng trước mặt Ngài. Khi nào tôi tưởng đến, bèn sợ hãi Ngài. Vì Đức Chúa Trời khiến lòng tôi bủng rủng, đấng toàn năng làm cho tôi hoảng sợ. Vì tôi chẳng sợ sệt bởi sự tối tăm, cũng chẳng sợ hãi vì u ám mù mịt che phủ mặt tôi. Thưa các bạn, giờ đây Job nhận biết là Đức Chúa Trời có một điều gì đó cần làm trong đời sống của Job. Ông nói, điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong. Giờ đây, Gióp thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy đây là một từng trải lớn lao trong đời sống của Gióp, và chúng ta cần học hỏi và tìm hiểu ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Khi chúng ta tìm biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống của chính chúng ta rất vui mừng, chấp nhận, và chúng ta thấy được những phước hạnh. Cầu xin Chúa an ủi và dẫn dắt các bạn, giúp cho các bạn hiểu được ý chỉ của Ngài trong tất cả mọi sự việc xảy ra trên đời sống của mình. Thân chào quý vị và các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh tiên con cho ngài dạy con đi khắp mọi nơi dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của ngài, làm chứng nhân nước trời thầm